là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh Yên Bái dành hơn 4,7 tỷ đồng thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
Nông dân huyện Yên Bình thu nhập cao từ trồng dưa hấu.
Những tiện ích và hiệu quả của ứng dụng bản đồ số dịch tễ trong phòng chống COVID-19 tại tỉnh Yên Bái.
100% cơ sở sản xuất trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có hồ sơ về môi trường.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh về những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.
Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, hôm nay 24 tháng 7, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường và ở tổ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm trong phiên thảo luận tổ. Sáng nay tham gia phiên thảo luận ở tổ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, để tạo đột phá cho việc thực hiện kế hoạch đầu tư công của giai đoạn tới thì việc thu hút nguồn lực đóng vai trò quan trọng. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho rằng khó khăn nhất trong việc giải ngân vốn đầu tư công hiện nay nằm ở khâu giải phóng mặt bằng, khiến cho tiến độ các dự án chậm so với kế hoạch, đội vốn các dự án. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nói:
chỉ gỡ riêng cái vấn đề về giải phóng mặt bằng đã rất nhiều những cái luật mà chúng ta đã phải xem xét để đề xuất rồi. Và những cái nghị định có liên quan đấy chúng ta đã phải gỡ thì tôi chỉ nói một yếu tố thôi thì thấy rất là rõ như vậy. Hay là về cái trình tự thủ tục để làm sao cho nó ngắn gọn, cho nó phù hợp và đảm bảo đẩy nhanh được cái tiến độ hơn. Thì cái này thì Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng chủ trì để phối hợp với các bộ. Vừa qua là tôi nói thật sự các đồng chí là với một cái cường độ làm việc của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành, nhất là những bộ chủ trì thì gần như là làm ngày làm đêm để có thể trình được với lại Quốc hội ngày hôm nay về cái nội dung. Thế cho nên là cái thể chế thì thể chế chính sách là một trong những cái nội dung mà được quan tâm hàng đầu. Và tới đây thì sẽ phải tập trung rất quyết liệt để tháo gỡ một loạt những vấn đề thuộc về thể chế, thuộc về cơ chế. Và trong đó thì có một cái cơ chế nữa, đó là về cái phân cấp phân quyền. Thì trong cái phân cấp phân quyền tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì một cái hội nghị toàn quốc để mà làm rõ về vấn đề phân cấp phân quyền này. Và Bộ Nội vụ chúng tôi sẽ là bộ chủ trì để mà phối hợp với các bộ cũng như là địa phương, các địa phương để mà tham mưu về vấn đề này.
Cũng tại phiên thảo luận tổ, ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nhất trí với tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng như báo cáo thẩm tra về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội trình bày. Ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho rằng Chính phủ cần làm rõ thêm về cơ cấu nguồn lực đầu tư công cho các lĩnh vực cần ưu tiên định hướng đầu tư như giao thông, thủy lợi, công nghệ thông tin. Đồng thời Chính phủ có thể đưa ra dự kiến huy động nguồn vốn ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển, nhất là đối với lĩnh vực giao thông. Bởi Chính phủ hiện xác định tổng nguồn lực cho đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 33-35% tổng GDP, trong đó riêng đầu tư công chiếm từ 16-17%. Tuy nhiên tỷ lệ này không đồng đều ở các lĩnh vực. Ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cũng nêu một số giải pháp để phát huy hiệu quả trong lĩnh vực đầu tư công.
Tôi thống nhất rất là cao với các giải pháp mà Chính phủ đã đưa ra. Tuy nhiên thì đề nghị nhấn mạnh thêm một giải pháp, đó là đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng lập quy hoạch, bao gồm quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, rồi quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch quốc gia nữa, rồi là quy hoạch xây dựng và một số quy hoạch ngành lĩnh vực khác. Vì thực tiễn cho thấy ở các địa phương khi mà có các đồ án quy hoạch được lập với chất lượng tốt thì thứ nhất là đầu tư công sẽ hiệu quả hơn và tạo cái động lực phát triển kinh tế xã hội tốt hơn. Đồng thời nếu có các cái đồ án quy hoạch tốt, nhất là quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp v.v. thì sẽ huy động, sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư để thu hút được các nguồn lực ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển. Thì rõ ràng là cái chất lượng quy hoạch cũng có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đầu tư công.
Buổi chiều Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020, báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020, đồng thời tiếp tục thảo luận tại tổ về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020. Từ 16:30 Quốc hội họp riêng nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới. Sau đó các đại biểu thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái tổ chức hội thảo đối thoại về những chính sách bảo tồn phát triển cây thuốc nam và vai trò của y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hiện nay trên cả nước có hơn 500 loài cây thuốc được trồng ở các địa phương, trong đó có 50 loài đặc trưng cho giá trị kinh tế cao với quy mô trên 10 ha và cho sản lượng lớn như quế diện tích trên 50.000 ha, hồi khoảng 47.000 ha, hòe, một số loại khác đang được đầu tư phát triển như hà thủ ô, đẳng sâm, bình vôi, lan kim tuyến, rào cổ lam, sâm kim tuyến. Bộ Y tế đã triển khai các dự án bảo tồn gen cây thuốc, trong đó đã tập trung thu thập được trên 600 loại thực vật quý có thể dùng làm thuốc chữa bệnh. Bộ Y tế cũng đã triển khai xây dựng mô hình quản lý chất lượng giống của một số cây thuốc và ban hành 20 quy trình trồng cây thuốc cấp cơ sở. Cả nước hiện có 63 bệnh viện y học cổ truyền công lập, ước tính sử dụng 3.000 tấn dược liệu các loại một năm. Ngoài ra còn lượng lớn các dược liệu sử dụng trong hệ thống khám chữa bệnh tư nhân. Yên Bái là địa phương có tiềm năng rất lớn trong phát triển cây thuốc nam, trong đó đã trồng một số loại cây có giá trị như cây cà gai leo, cây khôi nhung, cây quế. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị cây thuốc tại cộng đồng như thành lập các hợp tác xã nuôi trồng dược liệu, đăng ký bài thuốc gia truyền, mẫu mã sản phẩm, trồng cây thuốc nam theo tiêu chuẩn hữu cơ, hỗ trợ hợp tác xã trồng dược liệu tiếp cận với doanh nghiệp, bệnh viện để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Đối với các tổ chức xã hội hỗ trợ người trồng tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, nâng cao năng lực quản lý kinh doanh cho người trồng và hỗ trợ tài chính để xây dựng cơ sở sơ chế cây thuốc và chuẩn hóa các sản phẩm.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên cả nước, hiện nay Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu tăng cường kiểm soát người đi từ các tỉnh, thành phố đang có dịch về hoặc đến tỉnh Yên Bái để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Theo đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện khi vào địa bàn tỉnh, ngay tại các chốt kiểm dịch y tế liên ngành. Riêng các trường hợp đi từ Hà Nội về Yên Bái phải xuất trình phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm dịch. Yêu cầu cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh không đi ra ngoài tỉnh vào thời điểm hiện nay, đặc biệt là các tỉnh đang có dịch trong cộng đồng. Trong trường hợp có việc cần thiết đi ra ngoài tỉnh phải báo cáo và được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan, đơn vị địa phương. Khi trở về phải đến ngay trạm y tế nơi lưu trú để khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Nếu cơ quan đơn vị địa phương nào để cán bộ đi ra ngoài tỉnh khi về làm lây lan dịch trong cộng đồng thì thủ trưởng cơ quan đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước tỉnh.
Ngay sau khi thành phố Hà Nội thông báo thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 6 giờ sáng ngày 24 tháng 7 để phòng chống dịch bệnh COVID-19, tại tỉnh Yên Bái, nhiều nhà xe đăng ký chạy tuyến cố định liên tỉnh đi qua Hà Nội và đến Hà Nội bắt đầu tạm dừng hoạt động trong vòng 15 ngày từ ngày hôm nay. Theo thông báo thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của thành phố Hà Nội, thì Yên Bái có 83 đầu xe chạy tuyến liên tỉnh đi qua Hà Nội và đến Hà Nội của Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái sẽ tạm dừng hoạt động từ 6 giờ sáng ngày 24 tháng 7. Còn lại tất cả các tuyến chạy nội tỉnh đi và đến các địa phương khác theo bản đồ vùng an toàn dịch bệnh của Bộ Y tế vẫn hoạt động bình thường. Nhưng các nhà xe và hành khách vẫn phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh và khai báo y tế. 2 năm trở lại đây, từ khi đại dịch COVID bùng phát cùng với các ngành kinh tế khác, thì các đơn vị kinh doanh vận tải cũng đã phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, hoạt động cầm chừng, lượng hành khách đi lại sụt giảm dẫn đến kinh doanh thua lỗ.
Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và 60 năm thảm họa da cam Việt Nam, trong dịp này tỉnh Yên Bái dành hơn 4,7 tỷ đồng cho việc thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách và người nhiễm chất độc da cam trên địa bàn. Theo đó, hơn 18.800 suất quà sẽ được trao cho các đối tượng chính sách, trong đó quà của Chủ tịch nước là trên 7.800 suất với kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng. Trên 7.800 suất quà của tỉnh với kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng và quà của đơn vị cấp huyện là trên 3.200 suất với kinh phí gần 700 triệu đồng. Tỉnh Yên Bái cũng thành lập 10 đoàn công tác trực tiếp đi đến các địa phương trong và ngoài tỉnh để thăm hỏi động viên tặng quà các đối tượng thuộc diện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2017-2021, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, huyện Văn Yên đã xây dựng 702 mô hình gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các mô hình đã tạo sự lan tỏa trong xã hội, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, có ý nghĩa thiết thực trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền các cấp trong thời gian vừa qua.
Nhiều năm gần đây, tận dụng thời gian nước rút, người dân vùng đất bán ngập ven hồ Thác Bà đã đưa cây dưa hấu vào gieo trồng đem lại nguồn thu nhập đáng kể. Tận dụng nước hồ Thác Bà rút từ tháng 1 đến tháng 7 dương lịch, nhân dân các xã ven hồ như Phúc An, Vũ Linh, Xuân Lai, Yên Thành lại bắt đầu vụ dưa mới. Mỗi vụ trồng 3 lứa, mỗi lứa khoảng 70 ngày là cho thu hoạch năng suất từ 4 đến 5 tạ một sào. Vào mùa thu hoạch, thương lái đến tận ruộng thu mua cho bà con với số lượng lớn. Hiện giá bán dưa hấu tại ruộng từ 6 đến 7.000 đồng 1 kg. Đầu mùa có những thời điểm bán được 8 đến 9.000 đồng 1 kg, trừ các chi phí mỗi sào cho thu lãi 6 đến 8 triệu đồng một vụ. Với ưu điểm hiệu quả kinh tế vượt trội, thời gian thu hoạch ngắn nên khi trồng dưa bà con vẫn đảm bảo thời vụ. Ngoài ra các hộ trồng dưa còn có thể tận dụng giữa các rãnh luống để trồng thêm một số loại cây khác như lạc, đỗ, tăng thêm thu nhập.
Thưa quý vị và các bạn, để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, vừa qua Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tiếp nhận, cài đặt, quản trị, vận hành phần mềm bản đồ số dịch tễ COVID Map tại tỉnh Yên Bái. Sau một thời gian triển khai, phần mềm này đã chính thức được đưa vào hoạt động, bước đầu mang lại hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Yên Bái. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Bản đồ số dịch tễ COVID Map của tỉnh Yên Bái được chính thức đưa vào hoạt động tại địa chỉ bản đồ covid.yenbai.gov.vn. Theo đó, người dùng có thể truy cập và tra cứu các chức năng, thông tin số ca nhiễm, số ca đang điều trị, số ca đã khỏi bệnh, các trường hợp F1, F2, cách ly tập trung, cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe của các tỉnh thành trong cả nước. Các điểm cách ly tập trung, các vùng cách ly y tế và các chốt kiểm soát dịch bệnh tại tỉnh Yên Bái. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể biết các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh và bệnh nhân tại các tỉnh thành, đặc biệt là tỉnh Yên Bái. Các tin tức mới nhất được cập nhật một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hoặc thiết bị điện tử như laptop, máy tính bảng có kết nối Internet, người dân có thể dễ dàng truy cập phần mềm bản đồ số dịch tễ COVID Map ở mọi lúc mọi nơi để tránh di chuyển đến các điểm có nguy cơ cao lây nhiễm dịch. Từ đó chủ động nâng cao ý thức trách nhiệm phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho bản thân và cộng đồng xã hội. Với giao diện dễ sử dụng, phần mềm bản đồ số dịch tễ COVID Map phân rõ ranh giới của từng huyện thuộc tỉnh để dễ dàng quản lý, cập nhật thông tin. Phân màu các vùng dịch để dễ dàng đánh giá mức độ nguy cơ bùng phát dịch của từng vùng dịch. Tổng hợp và thông báo kịp thời các thông tin về các trường hợp F0, F1, F2, cập nhật các địa điểm cách ly tập trung, các bệnh viện, trung tâm y tế, các chốt kiểm dịch và các địa điểm tiêm vaccine. Đồng thời cập nhật các thông tin cần biết, trong đó bao gồm các thông báo của tỉnh về hoạt động phòng chống dịch COVID-19, thông tin về bệnh nhân F0, danh sách ổ dịch tại các tỉnh. Mặc dù phần mềm bản đồ số dịch tễ COVID Map của tỉnh Yên Bái mới đi vào hoạt động, nhưng đã nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân trên địa bàn. Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường ở các địa phương trong cả nước. Do đó, việc triển khai ứng dụng phần mềm bản đồ số để tra cứu thông tin sẽ góp phần đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Yên Bái, đồng thời hỗ trợ chính quyền địa phương có thêm giải pháp công nghệ số phục vụ quản lý, điều hành trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở địa phương mình một cách hiệu quả.
Hiện nay trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có 51 cơ sở sản xuất kinh doanh phải lập thủ tục về bảo vệ môi trường gồm các ngành nghề như chế biến gỗ rừng trồng, chăn nuôi, dịch vụ thương mại. Tính đến hết tháng 3 năm 2021, 100% cơ sở trên đã có hồ sơ thủ tục về môi trường được cấp thẩm quyền phê duyệt và đầu tư các công trình bảo vệ môi trường theo quy định. Trong đó 8 cơ sở dự án thuộc đối tượng phê duyệt hồ sơ môi trường cấp tỉnh, 3 cơ sở dự án thuộc đối tượng xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và 40 cơ sở thuộc kế hoạch bảo vệ môi trường của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ. Để thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó phải đảm bảo các yêu cầu về môi trường, các ngành chức năng đã và đang hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải để khi thải các chất thải ra không gây ô nhiễm môi trường, vận động người dân thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn đúng nơi quy định và chỉ đạo công ty môi trường đô thị thị xã thường xuyên san gạt, phủ đất lên rác thải sau khi đổ rác, phun phế phẩm tránh gây mùi khó chịu cho khu vực dân cư xung quanh. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 7, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cho biết Washington đang tìm kiếm một cách thức đáng tin cậy và mang tính xây dựng nhằm đạt được tiến triển trong đàm phán phi hạt nhân hóa vốn đang bế tắc với Triều Tiên. Tuyên bố này được Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đưa ra tại cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Choi Jong-kun. Hai bên đã thảo luận các thách thức nối lại các cuộc đàm phán sau khi Triều Tiên từ chối các đề xuất đàm phán của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đề xuất đối thoại và hy vọng sẽ sớm có câu trả lời từ phía Triều Tiên. Bà Sherman cũng nhấn mạnh dù mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang rất phức tạp, song bà sẽ tìm cách thảo luận về vấn đề Triều Tiên khi bà tới Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 7 tới. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Hàn Quốc và Mỹ trong ứng phó dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu, đồng thời xây dựng các chuỗi cung ứng an toàn và dễ phục hồi cho các mạng lưới viễn thông 5G và các sản phẩm bán dẫn.
Cơ quan Dược phẩm châu Âu ngày 23 tháng 7 đã phê chuẩn việc sử dụng vaccine Moderna cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Đây là loại vaccine thứ hai được sử dụng cho thanh thiếu niên ở châu lục này. Theo Cơ quan Dược phẩm châu Âu, vaccine Moderna sẽ tiêm 2 lần, mỗi lần cách nhau 4 tuần. EMA đã nghiên cứu tác động của vaccine với 3.732 trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Kết quả cho thấy Moderna tạo ra phản ứng kháng thể tương đương với phản ứng ở thanh niên 18 đến 25 tuổi. Hồi tháng 5, Pfizer-BioNTech đã trở thành vaccine đầu tiên được phê duyệt để sử dụng với thiếu niên ở châu Âu. Theo đánh giá của giới chuyên gia y tế, việc tiêm phòng cho trẻ em cũng được xem là quan trọng để hướng tới đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng. EMA cho biết tác dụng phụ của vaccine ở trẻ em tương tự như người lớn, bao gồm đau và sưng tại chỗ tiêm, mệt mỏi, nhức đầu, đau cơ và khớp, buồn nôn và sốt. Tuy nhiên, những triệu chứng này thường ở mức nhẹ hoặc trung bình và sẽ cải thiện trong vài ngày.
Bang New South Wales của Australia đã ban bố tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng nhanh bất chấp các biện pháp phong tỏa đã được áp đặt. Trong 24 giờ qua, bang New South Wales ghi nhận 136 ca mắc mới COVID-19, mức tăng cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, nâng tổng số ca bệnh tại đây lên gần 1.800 ca. Thủ hiến bang New South Wales đã kêu gọi triển khai chương trình tiêm chủng khẩn cấp ở thành phố Sydney và cảnh báo sự bùng phát dịch ở thành phố sẽ gây nguy hiểm cho toàn bộ đất nước. Ngày 3 tháng 7, Thủ tướng Australia đã cam kết sẽ cung cấp nhiều vaccine hơn cho bang New South Wales mà không gây thiệt hại cho các bang và vùng lãnh thổ khác.
Philippines đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép gieo trồng thương mại gạo vàng biến đổi gen, giống gạo chứa nhiều vitamin A và beta-carotene. Viện Nghiên cứu Gạo Quốc tế nhận định quyết định của chính phủ Philippines có thể sẽ góp phần cứu nhiều mạng sống ở những quốc gia đang phát triển. Gạo vàng biến đổi gen sẽ được tuyên bố an toàn như các loại gạo thông thường. Các quan chức Philippines xác nhận đây là giống gạo biến đổi gen đầu tiên được cho phép gieo trồng thương mại tại Nam và Đông Nam Á. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết gần 17% trẻ em dưới 5 tuổi tại Philippines bị thiếu vitamin A. Gạo vàng biến đổi gen sẽ trở thành loại lương thực cung cấp vitamin A quan trọng trong thời gian tới.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho biết trong thời gian gần đây, siêu nấm nguy hiểm mang tên Candida mới đây đã xuất hiện trở lại ở hai thành phố Washington và Dallas. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, tính tới nay đã có hơn 100 người nhiễm siêu nấm nguy hiểm, trong đó có 3 người tử vong vì bệnh này. Siêu nấm nguy hiểm Candida có tỷ lệ tử vong lên tới 60% và có khả năng lây nhiễm vào máu, vết thương và tai. Siêu nấm này được cho là rất nguy hiểm vì có khả năng kháng thuốc. Bệnh này bắt đầu lây nhiễm ở một số bệnh viện của Mỹ từ tháng 1 năm 2021. Ngoài ra, hồi tháng 1, một viện dưỡng lão ở Washington và hai bệnh viện ở Dallas đều báo cáo đã ghi nhận các trường hợp nhiễm siêu nấm nguy hiểm. Trong đó, viện dưỡng lão ở Washington phát hiện 101 trường hợp nhiễm, trong đó có 3 người bị kháng thuốc, còn hai bệnh viện ở thành phố Dallas có 22 bệnh nhân, trong đó có 2 ca kháng thuốc. Trong số 5 ca kháng thuốc này đã có 3 người tử vong. Bộ Y tế Mỹ cho biết số người nhiễm siêu nấm nguy hiểm này vẫn đang tăng lên kể từ tháng 4, tuy nhiên các bang hiện vẫn chưa báo cáo về số ca nhiễm mới.
Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 1.000 công đoàn cơ sở, trong đó có 786 công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp và 222 công đoàn cơ sở khối sản xuất kinh doanh. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở. Đặc biệt, trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát huy vai trò chăm lo, đảm bảo các quyền phúc lợi cho đoàn viên người lao động. Hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Xác định công đoàn cơ sở là địa bàn hoạt động chính của tổ chức công đoàn, trực tiếp nhận cái chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Do đó, trong những năm qua, thì Liên đoàn Lao động tỉnh đã chú trọng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở. Kết quả phân xếp loại hàng năm thì có 90% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 70% công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trở lên. Hàng năm thì công đoàn cơ sở đã trực tiếp tuyên truyền cái đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, vận động đoàn viên và người lao động nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp với người đứng đầu các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tổ chức thực hiện cái quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức cái hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động, tổ chức các hình thức thực hiện dân chủ tại nơi làm việc và một số cái nhiệm vụ trọng tâm khác của tổ chức công đoàn, tham gia kiểm tra giám sát việc thi hành các chế độ chính sách pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên và người lao động.
Thưa ông có đánh giá như thế nào về vai trò của cán bộ công đoàn cơ sở và tổ chức công đoàn trong cái việc thực hiện chức năng chăm lo, đảm bảo quyền và lợi ích cho đoàn viên người lao động, đặc biệt là trước những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 hiện nay?
Trong thời gian qua thì Liên đoàn Lao động đã chú trọng tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở để ngày càng chăm lo tốt hơn cho đoàn viên và người lao động. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực làm tốt công tác chăm lo, đảm bảo các quyền phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, đặc biệt trước tình hình dịch bệnh COVID-19, thông qua hoạt động hỗ trợ làm nhà máy ấm công đoàn, hỗ trợ khó khăn đột xuất, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Xuân Vầy, tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, thông qua việc rà soát, giải ngân cho vay vốn quỹ xã hội công đoàn tỉnh Yên Bái cho đoàn viên, nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ tính riêng trong chương trình Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trích từ quỹ xã hội công đoàn tỉnh và tiếp nhận ở cấp trên các ngành trên 1,9 tỷ để làm nhà máy ấm công đoàn cho 14 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng quà cho 1.260 công nhân viên chức lao động. Đồng thời từ đầu năm đến nay đã giải ngân cho 80 đoàn viên nữ vay 1,6 tỷ đồng để giải quyết cho 2 đoàn viên thuộc Liên đoàn Lao động Mù Căng Chải và huyện Văn Yên vay cái vốn phát triển kinh tế gia đình từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm với tổng số tiền là 86 triệu đồng. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp thì đã tổ chức Tết Xuân Vầy cho 1.250 đoàn viên công nhân viên chức lao động. Trong chương trình đã tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 625 triệu đồng. Đồng thời thực hiện tốt cái chương trình phúc lợi đoàn viên, đặc biệt trước cái tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo và giao cho công đoàn cơ sở triển khai giám sát người sử dụng lao động, tổ chức thực hiện việc tổ chức việc cách ly và vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, vận động người lao động tuân thủ các quy định biện pháp phòng chống dịch của chính quyền và doanh nghiệp. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã quyên góp và ủng hộ được trên 70.000 chiếc khẩu trang, trên 500 lọ nước sát khuẩn và các nhu yếu phẩm phục vụ cho các điểm cách ly, chốt phòng chống dịch với tổng kinh phí là trên 500 triệu đồng.
Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái thì sẽ có những cái giải pháp cụ thể như thế nào để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cũng như là công đoàn cơ sở trong thời gian tới thưa ông?
Để nâng cao cái chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cũng như tổ chức công đoàn cơ sở trong thời gian tới thì Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tăng cường xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời tăng cường chỉ đạo từng bước đưa việc đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đi vào chiều sâu, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở theo cái phương châm khoa học trong tổ chức bộ máy công đoàn các cấp, chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ công đoàn, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, với việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ công đoàn cơ sở, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng người cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, thực sự là thủ lĩnh của đoàn viên.
Cảm ơn ông đã trao đổi với phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, không hoành tráng với màn trình diễn đầy sắc màu của đông đảo vũ công, lễ khai mạc Thế vận hội Olympic đã diễn ra trong bầu không khí trầm lắng, trang trọng và mang nhiều màu sắc của nước chủ nhà Nhật Bản. Thêm một cụm từ vào câu khẩu hiệu quen thuộc của phong trào Olympic để mang ý nghĩa mới: nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn, cùng nhau. Những nhà tổ chức Thế vận hội Tokyo muốn gửi gắm ý nghĩa của tinh thần đoàn kết khi toàn thế giới phải ứng phó với đại dịch COVID-19. Sau phần mặc niệm một phút dành cho những nạn nhân của đại dịch COVID-19 là phần diễu hành của 206 đoàn thể thao đại diện các quốc gia vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự lễ khai mạc với 24 trên 43 thành viên do nhiều người có lịch thi đấu trong ngày 24 tháng 7. Hai vận động viên Quách Thị Lan và Nguyễn Huy Hoàng vinh dự được cầm quốc kỳ trong lễ diễu hành ngay lần đầu tiên cả hai được quyền tham dự Olympic. Nghi thức được chờ đợi nhất lễ khai mạc là thắp sáng đài đuốc diễn ra đơn giản và ý nghĩa. Nữ xạ thủ người Trung Quốc Yang Chan đã trở thành vận động viên đầu tiên giành huy chương vàng tại Olympic Tokyo 2020. Ở chung kết nội dung 10m súng trường hơi nữ, Yang Chan đã đạt thành tích 251,8 điểm hơn xạ thủ người Nga Kalashina thi đấu dưới lá cờ Olympic chỉ 0,7 điểm. Kết quả này giúp xạ thủ người Trung Quốc đoạt huy chương vàng. Đây chính là tấm huy chương vàng đầu tiên được trao tại Thế vận hội mùa hè Tokyo. Không những vậy, Yang Chan còn xác lập kỷ lục Olympic mới. Chuyển sang các tin tức bóng đá, siêu sao Lionel Messi có thể bị cấm thi đấu cho Barca cho đến tận tháng 1 năm 2022 vì tình hình tài chính khó khăn của câu lạc bộ.
Messi hiện là cầu thủ tự do sau khi hợp đồng của anh với Barca hết hạn vào ngày 30 tháng 6. La Pulga được cho là đã đồng ý một hợp đồng 5 năm với Blaugrana với mức lương giảm 50%. Nhưng để đăng ký hợp đồng mới cho Messi, Barca cần phải cân đối tài chính và cắt giảm đáng kể quỹ lương của họ. Mặc dù thời hạn đến ngày 31 tháng 8 để đăng ký hợp đồng của Messi, nhưng Barca muốn mọi thứ được sắp xếp trước khi họ bắt đầu chiến dịch La Liga với Real Sociedad vào ngày 15 tháng 8. Sau khi hợp đồng với MU từ hôm 4 tháng 6, thủ thành Sergio Romero hiện đang là cầu thủ tự do. Chelsea đang nhắm đến ngôi sao người Argentina này là thủ thành thứ 3 của họ mùa tới sau sự ra đi của Willy Carvalho. Ở đội chủ sân Stamford Bridge hiện tại, Eduard Mendy là thủ môn số 1, trong khi Kepa Arrizabalaga phải chấp nhận vai trò dự bị cho đồng nghiệp người Senegal. Thỏa thuận hiện tại của Dybala với đội bóng thành Turin sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau. Juventus và Paulo Dybala đã không thống nhất được việc gia hạn hợp đồng vào hồi đầu năm. Điều này làm tăng đồn đoán về tiền đạo Argentina sẽ ra đi vào hè này.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 7 năm 2021. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 19-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 34-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Tân Trào. Năm 2021, Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển sinh các hệ đào tạo bồi dưỡng như sau. Hệ đại học chính quy gồm các ngành dược học, điều dưỡng, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm toán, sư phạm sinh học, công nghệ thông tin, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản lý văn hóa, công tác xã hội, kinh tế đầu tư, kinh tế nông nghiệp, quản lý đất đai, lâm sinh, khoa học cây trồng, chăn nuôi thú y, tâm lý học, chính trị học, giáo dục học, sinh học ứng dụng. Hệ cao đẳng chính quy, ngành giáo dục mầm non. Các hình thức xét tuyển, một là tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hai là căn cứ học bạ trung học phổ thông, ba là căn cứ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bốn là xét tuyển kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học bạ. Về chế độ ưu đãi, tặng 1 triệu đồng cho 50 sinh viên nhập học đầu tiên. Sinh viên ngành sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và 3,63 triệu đồng trên tháng để chi trả sinh hoạt phí. Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người, 17 triệu 880 nghìn đồng trên năm. Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo 8 triệu 940 nghìn đồng trên năm. Sinh viên học tập loại xuất sắc được hỗ trợ 6 triệu đồng, loại giỏi 5 triệu đồng, loại khá 4 triệu đồng trên năm. Hệ vừa làm vừa học, liên thông, tuyển sinh tất cả các ngành theo nhu cầu của người học. Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ, tin học, quản lý giáo dục, chuẩn chức danh nghề nghiệp và các chứng chỉ khác đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn công chức viên chức theo quy định. Chi tiết tại website daihoctantrao.edu.vn hoặc liên hệ phòng đào tạo điện thoại 0207 3892 012.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.